Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đó chỉ là một số nhãn hiệu được gán cho những người phụ nữ hiện tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Úc.
Các chủ đề nhất quán bao gồm cảm tưởng bị gạt bỏ hoặc không được tin tưởng, bị coi là kẻ cuồng loạn, hành động thái quá hoặc thậm chí gây sốc là một mụ đàn bà nhà quê.
Đó là Phụ tá Bộ trưởng Bộ Y tế Geth Kearney phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về sức khỏe phụ nữ quốc gia vào tháng 3. Cuộc khảo sát về xu hướng giới tính cuối cùng của chính phủ liên bang với hơn 2.500 phụ nữ đã trả lời cho thấy 2/3 phụ nữ gặp phải tình trạng thiên vị giới tính trong hệ thống y tế của chúng ta.
Hết lần này đến lần khác, các triệu chứng của phụ nữ nhanh chóng được cho là do các nguyên nhân khác, chẳng hạn như là kinh nguyệt, các yếu tố về lối sống, hoặc thậm chí là giả định rằng phụ nữ đang giả vờ.
Điều này xảy ra khi một cuộc điều tra của Victoria về cơn đau của phụ nữ diễn ra sau cuộc khảo sát năm 2023 cho thấy phụ nữ thường trải qua cơn đau tái phát, nghiêm trọng và kéo dài hơn nam giới. Tuy nhiên, ở hầu hết mọi cấp độ chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu cho thấy những tuyên bố về cơn đau của phụ nữ và trẻ em gái thường bị coi là không điển hình, phóng đại và thậm chí hoàn toàn bịa đặt, trong khi những tuyên bố về sức khỏe của nam giới được coi là mặc định. Patricia, không phải là tên thật, đã phải đối mặt với vô số rào cản trong hành trình dài kể từ trước tuổi dậy thì, chiến đấu với cơn đau liên quan đến kinh nguyệt và vùng chậu cũng như các vấn đề sinh sản.
Vào thời điểm đó, bác sĩ phụ khoa mà tôi được giới thiệu, ông ấy là một bác sĩ đào mạo lớn tuổi, và ông ấy thực sự đã nói, khi nào bạn muốn có con, tôi khoảng 19 tuổi và tôi gần như đang tiến triển tốt.
Nó bắt đầu từ năm 15 tuổi với những cơn đau khi rụng trứng cũng như những cơn đau bụng kinh trước khi các đặc điểm đa nang được xác định ở buồng trứng của cô. Patricia đã dùng thuốc nhưng nói rằng nó chắc chắn không giải quyết được vấn đề với những cơn đau dữ dội liên tục cả trong và ngoài kỳ kinh nguyệt trước khi cô tiến hành khoan buồng trứng khi cô 19 tuổi. Cô ấy nói rằng có vẻ như việc kiểm soát cơn đau không phải là ưu tiên hàng đầu của những người hành nghề y tế.
Dù sao thì ông ấy cũng đã nói rằng chúng tôi có thể thực hiện quy trình này gọi là khoan buồng trứng, và những gì chúng tôi làm là sử dụng giống như tia laser, và về cơ bản là chọc một đống lỗ trên buồng trứng đa nang đó. Điều này sẽ làm giảm kích thước và nó có thể duy trì khả năng sinh sản sau này, và nó sẽ giúp bạn kiểm soát được một số triệu chứng, nên cảm giác thoải mái chỉ là thứ yếu đối với cơ phận sản xuất trẻ em.
Trong khi sức khỏe của Patricia ổn định được một thời gian, thì cơn đau lại bắt đầu gia tăng khi cô ở khoảng 24 tuổi. Cô ấy nói rằng cô cảm thấy rất thoải mái với nữ bác sĩ phụ khoa của mình vào thời điểm đó, người dường như ưu tiên việc kiểm soát cơn đau. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, Patricia lại một lần nữa phải trải qua cơn đau dữ dội. Và cùng với đó là cảm giác bị gạt bỏ tương tự, thậm chí khiến cô phải đặt câu hỏi về trải nghiệm của chính mình. Những hiểu biết sâu sắc thúc đẩy ở cuộc điều tra Victoria xuất phát từ kinh nghiệm của hơn 1.700 người trả lời đã tham gia cuộc khảo sát sức khỏe phụ nữ vào năm 2023, trải rộng trên các lĩnh vực từ sức khỏe tình dục và sinh sản, sức khỏe tâm thần, mang thai và sinh nở, mãn kinh và đau đớn. Nó phát hiện ra rằng hầu hết 46% người tham gia hoặc đã nhận được sự chăm sóc họ cần, nhưng 1/3 số người tham gia cũng bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ của dịch vụ và thiếu sự chăm sóc được kết nối. Và khi nói đến chứng đau mãn tính, đáng kinh ngạc là 2/5 phụ nữ đã báo cáo trải nghiệm này. Kate Shear là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Úc về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội tại Đại học La Trobe và phó chủ tịch cuộc điều tra về nỗi đau Victoria. Bà cho biết cách tiếp cận đa chiều là rất quan trọng để đại diện cho phụ nữ thuộc mọi thành phần.
Chúng tôi biết rằng cũng có những khác biệt đối với những phụ nữ có thể là thổ dân và người dân đảo Torres, những phụ nữ thuộc nhóm LGBTIQA+, phụ nữ chuyển giới. Về căn bản, một trong những điều chúng tôi cần xem xét thông qua cuộc điều tra về nỗi đau này không chỉ là trải nghiệm của phụ nữ, mà hãy nhìn họ qua lăng kính giao thoa để xem trải nghiệm có thể khác với những người ở độ tuổi khác nhau hay là nguồn gốc chủng tộc, sắc tộc và giới tính. Sau đó đưa ra một loạt đề nghị về cách chúng ta có thể làm để giải quyết tất cả những nhu cầu đó của phụ nữ.
Nhưng liệu những người chuyển giới và đa dạng giới tính có được nhìn thấy trong các câu hỏi này ở cấp liên bang và tiểu bang hay không? Trong cuộc khảo sát về sức khỏe phụ nữ năm 2023 của Victoria, vốn thúc đẩy cuộc điều tra hiện tại về nỗi đau của phụ nữ, 1,2% người tham gia khảo sát được xác định là không thuộc hệ nhị phân, trong khi 4,3% được xác định là khác. Và trong cuộc khảo sát về xu hướng giới tính cuối cùng của chính phủ liên bang, 22% số người được xác định là LGBTIQ+, bao gồm 119 người chuyển giới và đa dạng giới tính. Tiến sĩ Joe Latham là thành viên hội đồng nghiên cứu Úc tại Đại học Deakin và cho biết có lịch sử về việc người chuyển giới và người đa dạng giới tính bị trình bày sai hoặc trình bày không đúng mức trong nghiên cứu.
It's a really tricky area, especially working in research myself. Like I do understand.
Đó là một lĩnh vực thực sự khó khăn, đặc biệt là bản thân tôi đang nghiên cứu. Tôi hiểu việc theo kịp thời đại khó đến mức nào. Các danh mục luôn thay đổi và cách mọi người muốn gắn nhãn cho mình cũng luôn thay đổi. Điều này gây khó khăn cho nghiên cứu. Đó là một phần của nó, nhưng tôi cũng nghĩ rằng đó không phải là một cái cớ. Nghiên cứu cần phải làm tốt hơn việc tính toán những cách mà xã hội đang thay đổi. Việc chúng ta bị loại khỏi những vấn đề kỹ thuật này thường khá đơn giản, đặc biệt là đối với các dự án nghiên cứu lớn, và tôi nghĩ mọi người chắc chắn cần phải làm tốt hơn.
Là người chuyển giới nam, nghiên cứu của tiến sĩ Latham được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm và khó khăn của chính ông trong việc điều hướng hệ thống y tế. Tiến sĩ Latham cho biết ông đã làm rất nhiều việc với các cộng đồng giao nhau của những người bị thiệt thòi. Cuộc khảo sát ở Victoria cũng cho thấy những người bị đau mãn tính có nguy cơ bị suy giảm khả năng làm việc cao gần gấp đôi so với những người không mắc bệnh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.